hồn với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống chánh niệm tỉnh giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hô chỉ nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý.
Lại Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 2 tháng 7, thì cũng có Tịnh Xá Ngọc Viên đây có thỉnh tôi để tiếp tục cái bài giảng. Vậy thì thôi, chúng ta đã biết nhau nhiều rồi, chúng ta đi thẳng vào bài giảng vậy để khỏi mất thì giờ. Thì quý vị chắc cũng đã có nghiền ngẫm mấy cái bản tôi đưa rồi ha. Thì đúng là bữa nay là trả bài đó, đặng tôi biết cái trình độ tôi giảng thêm sâu hoặc là lặp lại những cái cũ. Nhưng mà thời giờ có hạn, có bữa nay chắc có lẽ là chót rồi đó, nay với ngày mai nữa là xong, là chúng ta chắc vắng lâu lắm á. Thì thôi bây giờ chúng ta giảng tiếp tục, đi vào chiều sâu một chút nữa. Chứ đúng ra sau mấy tháng quý vị phải nghiền ngẫm đó. Cái này đòi hỏi chúng ta phải ăn nằm với nó, tức là phải gối đầu giường nó thì mới có hiểu được. Đây là một sự khó khăn mà bút mấy năm trời tôi đã tha thiết về đạo Phật. Giữa đạo Phật của bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh và ba bậc tâm tôn nó khác nhau sao? Thì tôi thấy hầu như cái đạo Phật nó mất. Đa số giảng theo tư tưởng không ạ, giảng theo người trời. Mà nhất là tăng ni người xuất gia theo Phật, xưng là đệ tử Phật mà tu người trời không ạ. Nó hơi kẹt chút. Thành ra chúng ta nên tìm hiểu cái chân lý của đạo Phật, nó khác với đạo người trời ở chỗ nào. Đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải hiểu. Bây giờ chúng ta lấy cái tấm 15 hạng chúng sanh đó, hôm trước là bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn bậc tiểu thánh và ba bậc tâm tôn. Đây là chúng ta đi vào cái khái quát thôi, rồi sau đó chúng ta mới qua cái phần chi tiết, tức là cái bản đồ pháp giới đấy. Thì chúng ta thấy bốn đường ác thì có địa ngục là nặng nhất đấy, tức là nặng về cái si mê, ngạ quỷ là nặng về cái tham lam. Thì nội cái danh từ chúng ta biết rồi đó, quỷ đó là đói khát, ngạ đó là đói khát, quỷ là xảo quyệt, những người đói khát và xảo quyệt. Thì trong chúng ta có đủ hết á, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta cải sửa hay không, hay là không nhận thấy, cái đó là tùy theo mỗi người. Thành ra mình phải hiểu 15 hạng chúng sanh này ở ngoài vũ trụ mà cũng ở trong mình. Thì theo đạo Phật mình tu vào trong mình trước, chấm dứt 15 hạng chúng sanh trong cái sắc thân không đầy hai thước này, rồi chúng ta mới ra tùy thuận giáo hóa chúng sanh ở ngoài, ở vũ trụ. Thì đó là đi tới quả Như Lai. Còn nếu thấy 15 hạng chúng sanh trong con người của mình thì chúng ta đắc quả A-la-hán, tức là gánh nặng được đặt xuống, từ nay không còn trở lui ở trạng thái này nữa. Không trở lui tức là không phải trở lại cõi đời này nha. Không trở lui tức là không dính mắc vào tam giới nữa đó. Vẫn ở trong tam giới mà không dính mắc thì đó mới là đạo Phật. Còn trốn vào niết bàn tịch tịnh quá thành vụ Đức Phật quở đấy. Vì A-la-hán đã xong rồi mà không ra giáo hóa thì không thành Như Lai được. Thì bây giờ giáo hóa cũng 15 hạng chúng sanh thôi. Thì trong thân mình sao thì ở ngoài cũng đó 15 hạng y hệt vậy. Thì quý vị tự suy nghĩ lấy nha. Chứ đây mà tôi giảng theo ở ngoài nữa thì chắc không có thì giờ. Khi nào gặp nhau chúng ta sẽ giảng sâu kỹ lại. Thành ra cái tạp niệm đó nó gồm có phù trần căn, còn cái nhất niệm thì có tỉnh sắc căn. Thì hai cái này thường thường chúng ta không để ý. Phù trần căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Khi chết rồi đó thì nó hư liền, nó hoại liền. Thành ra con người mà khi không hít vô thở ra rồi thì sáu cái căn này hoại. Nhưng mà còn cái tỉnh sắc căn là các dây thần kinh không hoại đâu. Cái chỗ đó là chỗ phát hiện cảm giác đấy. Còn cái này là chỗ phát hiện cảm giác của ngạ quỷ và súc sanh, Atula, ác thần. Còn tỉnh sắc căn là chỗ phát hiện cảm giác của người, trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc. Hai cái khác nhau rất xa. Thành ra bên di thức đó người chết rồi là không được đụng tới cái thi thể, phải 8 tiếng sau thì mới được liệm. Mà nếu mình không hiểu là nhiều khi đụng tới rồi cái xác thân còn cảm giác cho nên nổi sanh. Do cái chỗ này là cái chỗ khó, thành ra có một cô đó ngoại quốc đó, thì đó tôi ở tới Đà Lạt đó. Cô nghe cái này rồi cô sợ quá đi. Cô mới bao xe từ ở Trà Vinh nó lên trên đấy Đà Lạt hỏi tôi. Nói bạch sư, sư giảng vậy mà thật sự phải 8 tiếng mới hết đau không? Tôi nói đó là trong di thức tôi bảo đảm. Nghe cô chết là các ấy cái dây thần kinh chưa có chết đâu. Cô nói bây giờ con hiến xác rồi sư. Mà sư biết hiến xác là chết liền, là nó chở như nhà thương nó mổ liền thôi. Để lâu quá là thì nó mất cái mắt, cái tim can tỳ phế thận nó hư hết là không thể ráp cho người khác được. Khi chết rồi tim can mình thế thận mình có thể thay thế cho người bị hư đó. Chứ hư thận có thể thay thận, hư mắt có thể thay mắt, nó rút một môn vậy đó. Nó có để được 21 tiếng hay 36 tiếng vậy đó. Cô nói vậy rồi làm sao chứ? Thì tôi cười, tôi nói là sợ cái sân, chứ không phải là sợ mổ. Nếu mà bây giờ cô kính mẹ cô rất kính, rất yêu mến mẹ cô, mà mẹ cô đánh cô đau, cô có nổi sân hay không? Cô nói không, nếu con kính mẹ con đánh đau cách mấy thì con cũng không sân nữa. Còn bây giờ người cô ghét mà đụng cô nhẹ mà cái cô sân không? Cô nói sân, tôi nói gì cũng vậy đấy. Cô hiến xác là cô phát tâm hay là bị bắt buộc phải hiến xác? Nếu cô phát tâm thì chừng đó mổ cô đau cách mấy cô cũng không sân. Thì không sân đâu có đọa vào súc sanh được. Cái cơ thể đau hay không đau không thành vấn đề, mà cô có nổi sân hay không mới là vấn đề tránh. Bây giờ cô thấy cô hiến xác bị hiến xác thì cô nên tránh. Còn cô đã phát tâm hiến xác thì cô không bao giờ sân đâu. Cô cười, cô nói cô không biết, con thắc mắc, con mới từ ngoại quốc con dột về đây để kiếm sư đó. Tôi nói vậy mà cô không suy nghĩ gì được hết. Cô cười. Là chúng ta thấy cái hiểu biết nó nhiều khi sai lầm, nó nguy hiểm. Hiến xác thì cứ hiến xác, nhưng mà cái gì mình phát tâm rồi mình thấy rất vui. Cũng như mà tiền bạc của mình bị ăn trộm thì mình bực, hay là bị cho người ta mượn người ta giật thì mình tức. Còn khi mình phát tâm, mình bố thí, mình đi quỷ lão thì mình thấy mình vui, người nhận vui, cả hai đều vui hết. Thành ra đạo Phật luôn luôn kêu gọi cái sự phát tâm, chứ không bao giờ ép buộc, không bao giờ dùng cái quy quyền mà cướp lấy của người ta. Thì mình cướp lấy người ta khổ, mình khổ, cả hai đều khổ hết. Và chúng ta phải hiểu đạo Phật đặt trên cái tâm. Còn cái vấn đề sắc thân, tiền bạc, vật chất bên ngoài không quan trọng, mà quan trọng ở cái ý nghiệp. Chúng ta nên nhớ thân nghiệp, khẩu nghiệp không quan trọng. Tôi đã giảng mấy lần rồi, Mà cái ý nghiệp mới là quan trọng. Chút nữa chúng ta coi bài kinh số 6, chúng ta sẽ thấy cái pháp trần là quan trọng nhất. Thấy không? Mà hôm trước tôi chưa có giảng hết. Vì thì giờ nó không có, thì cái ý căn mà tiếp xúc pháp trần, phát triển ý thức, cái này là quan trọng quyết định cho năm căn trên. Vô duyên con mắt, vô duyên sắc trần, phát hiện nhãn thức không quan trọng. Mà quan trọng cái ý căn tiếp xúc với pháp trần, nó sửa cái năm cái trên đó là thành đó. Cái cuộc sống đau đớn hay là khổ sở. Thành ra cái sắc thân bệnh hoạn chưa phải là cái khổ. Cái hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ khó khăn không phải là cái khổ. Mà không chịu được hoàn cảnh nghèo, không chịu được sanh già bệnh chết thì mới khổ. Chứ già thì cứ già, già thì nằm một chỗ thì đau nhất. Nhưng mà đau nhất phải là cái khổ không? Chưa chắc. Đức Phật này cũng đau nhất như thường. Rồi bệnh thì ai không bệnh, Đức Phật cũng bệnh. Chết thì ai không chết. Nhưng mà chống lại cái chết thì cái này đau khổ. Chống lại cái bệnh thì cái này đau khổ. Thành ra tất cả đều do tư tưởng của chúng ta. Đây tôi nói sơ thôi. Vậy thì tạp niệm là phù trần căn. Đây là bốn đường ác. Luôn luôn sống với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Còn các cõi trời người ta không sống với cái đó. Người ta sống với tịnh sắc căn, tức là dây thần kinh thị giác, thính giác, xúc giác. Thì cái này phải tu tập thiền định cho vững chắc, để sống với cái hỷ lạc của thiền định. Thì nơi đây không còn ăn uống tiêu tiểu nữa, mà ở trong di thức thường kêu là xúc thực, ăn bằng cảm giác. Sơ thiền đó là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là rời những cái sắc thinh hiên dụ sức, rời cái sắc tài danh lợi thực thì. Thì cái đó thuộc về bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, ác thần. Thì thấy chúng ta còn không? Có chừng nghe không? Chúng ta còn đầy đủ quá. Mà biết cái này rồi phải sợ. Thì sợ làm sao? Thì phải ngồi tu thiền. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, chìm đắm trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Như cái thầy gì đó là 7 ngày 7 đêm đó, đâu có ăn uống, đâu có tiêu tiểu gì đâu. Mà 7 ngày là thấp đấy. Người ta ngồi cả 1, 2 năm, 7, 8 năm, 3, 40 năm không ăn uống gì hết mà người ta vẫn sống. Thì sống bằng cái gì? Sống bằng hỷ lạc. Thành ra có 4 thứ thực chúng ta phải tìm hiểu cho rõ. Thứ nhất là đoạn thực, là 4 đường ác đấy. Chúng ta bây giờ cũng vẫn còn đấy. Nhưng mà còn thì còn, Đức Phật cũng phải đoạn thực như thường. Nhưng mà theo đạo Phật, ăn mà có ghiền hay không, có dính mắt hay không? Chứ ăn mà không dính mắt thì ăn cũng như không. Thành ra cái đạo Phật là muốn làm gì làm, mình đừng có dính mắt, đừng có ghiền. Mình có quyền là hút thuốc, có quyền uống cà phê, nhưng mà ghiền là phạm giới, tức là có cử đấy. Mà hãy tới cử mà không có thì quậy, thì nó kẹt. Thì chúng ta coi chừng chỉ có A-la-hán mới dám nói cái đó thôi. Còn tôi nói là tôi nói thẳng gì chứ tôi cũng còn ghiền đấy. Chỉ có A-la-hán mới chấm dứt cái ghiền thôi. Thành ra mình nên giữ giới để lánh những cái đó. Lánh rồi trở về nội tỉnh nhất tâm. Nội tỉnh nhất tâm liên tục rồi mới qua chánh niệm tỉnh giác. Mà coi chừng nội tỉnh nhất tâm và chánh niệm tỉnh giác này của nhị thiền và tam thiền thì chết. Nhị thiền nó giống như là nhất giảng lai, tương tự nhất giảng lai. Tam thiền tương tự như bất lai. Thành ra mới kêu là ngũ âm mà. Thì thánh niệm tỉnh giác, cái chánh niệm tỉnh giác, một cái là đứng trên vấn đề bát nhã linh hồn, tức là trên vấn đề thần thức mà tu. Một cái đứng trên vấn đề tư tưởng mà tu. Thì giống hệt thôi. Chẳng hạn như tôi nói là cái nhị thiền đi, niệm Phật khi nó nhập tâm rồi, cái tiếng niệm Phật, cái chủng tử lọt vào A-lại-da. Rồi A-lại-da nó hồn nhiên nó tràn ra, rồi tư tưởng nhận được mới cố ý tác ý tập trung tống nó vô, rồi nó lại hồn nhiên tràn ra. Thì cái này nhất giảng lai cũng làm giống hệt vậy thôi. Nhưng mà nhất giảng lai người ta đứng trên vấn đề hồn nhiên để người ta nhận lại, người ta lắng nghe nó. Còn nhị thiền đó thì lấn là vấn đề tư tưởng tập trung để tống nó vào. Thì hai trạng thái giống hệt nhau. Thêm một cái với chân ở bên bên tư tưởng, một cái chân đứng ở bên bát nhã. Thì tôi nói sơ thôi để rồi quý vị đi chút nữa chúng ta đi sâu vào, chúng ta mới phân biệt được ngũ ấm ma. Thì nhập lưu đó nó tương tự như là người trời, giống hệt nhau thôi. Nhưng một cái người trời đó thì đứng trên vấn đề thấy không rõ, do đó chạy trốn. Có hai thứ chạy trốn là chỉ và quán, phân tích và tổng hợp, đè nén nó xuống thì đó là chỉ. Còn quán xét là cái nhân duyên của nó, do đó lánh chạy lên trên thì thấy không rõ cho nên mới chạy trốn. Còn nhập lưu cũng giống hệt thôi, nhưng mà thấy rõ bốn đường ác, không chạy trốn, ở ngay bốn đường ác mà không dính mắc. Đây là đạo Phật. Còn cái kia chạy trốn lên người trời đó, chạy trốn lên người trời, bỏ bốn đường ác, đè nén nó xuống và quán xét nó xuống. Thôi tôi nói đại khái một chút nữa chúng ta đi sâu vào, để chúng ta thấy rằng hai cái nhúc nhích như một cái đứng cái chân ở bên Bát Nhã. Bên Bát Nhã tức là chúng ta kêu linh hồn đó, hay mà ở ngoài đạo bên Phật giáo kêu là thần thức, hay là A Lại Gia thức. Đứng trên Bát Nhã để mà tu, tức là tôi nói đứng trên dòng nước biển mà tu. Còn cái kia đứng trên sóng biển mà tu. Thì dòng nước cái sóng biển nó dính liền nhau, nó giống hệt nhau, nó tương tự nhau. Nhưng mà nếu mà đứng trên sóng biển rồi thì sóng biển không bao giờ hiểu được dòng nước, và cũng không bao giờ qua dòng nước được. Còn dòng nước thì nó thấy được sóng biển hết. À, chút nữa rồi chúng ta sẽ giảng giữa cái Bát Nhã và tư tưởng. Hôm trước tôi đã có thí dụ rồi, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, quý vị thấy nó lạ lạ đấy, thì cái đó là chúng ta qua nhập lưu đấy. Hiểu cái đó được, mà hiểu mà phải sống được á, chứ không phải trả lời vậy là êm đâu, phải áp dụng vào trong cuộc sống mình thì đó gọi là nhập lưu. Thì tôi thấy rất là hay, nhất là cái quyển Thủ Lăng Nghiêm. Tôi hồi đó tôi hiểu Bát Nhã lâu mà tôi không biết cách tu, vì nó không có pháp môn, nó không có con đường vào. Nhưng mà qua cái thí dụ giữa mà A Nan mà bị Ma Đăng già bắt đó, thì Đức Phật mới thí dụ tới cái đó, thì tôi mới bắt đầu hiểu và bắt đầu biết cách tu Bát Nhã. Thành ra tôi thấy rất hay, tôi đem lời nghĩa là trao đổi với quý vị để quý vị làm cái chất liệu để thực hành cho mình. Xuất gia tăng ni như vậy đây là 250 giới, 10 giới, 348 giới mà tu trời thì thôi thấy nó hơi xấu hổ, hơi xấu hổ cho mình. Cái đó để cho người năm giới tám giới. Năm giới tám giới người ta có thể đắc quả thánh thứ nhất, thứ nhì, đây năm giới á. Tám giới có thể đắc quả thánh thứ ba, 10 giới có thể đắc quả thánh A La Hán. Cái giới nó ăn liền theo với cái thiền định. Mà thiền định thường thường nhị thiền đó mới có thể qua Bát Nhã được. Còn tập tu nhị thiền như người trời đó thì có thể qua nhưng mà khó khăn hơn. Thôi giờ chúng ta trở lại cái này. Thì chúng ta nên nhớ nhất niệm là tịnh sắc căn, là chúng ta không sống như mắt tai mũi lưỡi nữa, mà chúng ta sống với các dây thần kinh. Thành ra cái ở dưới đó là cái tưởng tri. Tưởng tri là gì? Nghĩa là chưa có ý chí, chưa có mạt na, chưa có A Lại Da. Con người sống với mắt tai mũi lưỡi thân. Nếu mà có cảm giác là cảm giác ngã ngạ quỷ, có tư tưởng là tư tưởng súc sanh, nghĩa là tất cả cảm giác tư tưởng đều do cái sắc thân này thôi, sống với cái phù trần căn bên ngoài này, thì cái đó trong duy thức không chấp nhận là cảm giác, không chấp nhận là tư tưởng. Thành ra bốn đường ác đều kêu là sắc quỷ hay là sắc ấm. Thì nữa qua bài kinh 66 chúng ta sẽ thấy rõ, do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Nhãn thức đây là ngạ quỷ, con mắt đây đó là địa ngục hữu gián, còn sắc trần đó là địa ngục vô gián, còn nhãn thức đó là ngạ quỷ. Rồi xuống dưới nó thì súc sanh mới sửa lại pháp trần. Thành ra ý thức tức là có sự phân biệt, mà phân biệt cho sắc thân thì cái này cũng là sắc, vẫn chưa có cảm giác, chưa có tư tưởng được. Thì chúng ta phải để ý là cái vào Phật khó ở đó. Tôi làm đó, tôi lầm là hai cái này cũng có cảm giác, có tư tưởng. Thì cảm giác có, tư tưởng có, nhưng mà không kêu là thọ quẩn, không kêu là tưởng quẩn được, mà nó nằm ở trong sắc quẩn. Thì chúng ta mới thấy là người trời thấy được cái đó, thấy mà thấy mờ mờ. Mờ mờ là sao? Nghĩa là thấy phiến diện đấy. Chúng ta muốn hiểu một người đó, chúng ta dùng cái con mắt, cái lỗ tai nhìn cái tướng đi người đó. Nếu mà chúng ta có ác cảm, thiện cảm thì chúng ta thấy sai lầm. Còn nếu chúng ta không ác cảm, không thiện cảm gì hết, mà nếu chúng ta có học về khoa báo toán thêm tướng rồi đó, thì chúng ta đoán được chừng 50-60% thôi. Đó là cái thấy của người trời. Còn cái thấy đạo Phật là cái thấy toàn diện. Toàn diện là sao? toàn diện là cái thấy trực giác, chứ không có phải dùng tư tưởng để phê phán, dùng cái kinh nghiệm kiến thức học về bói khoa tướng số mà coi người đó thì trúng 50-60, còn nếu có thiện cảm ác cảm thì lại chết nữa. Hay ghét thì trái ấu của trái ghét thì bồ hòn cũng méo tứ tung, thì chúng ta phải hiểu cái đó. Còn đạo Phật thì sao? Khi nhìn người đó là không phê phán, không chỉ trích, không gì hết, trở về cái lặng lẽ chân tâm, nghĩa là cái thần thức người đó, trở về cái dòng nước linh hồn của người đó, thì chính cái sắc thân này, tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, cảm giác đều nương vào lòng nước linh hồn để mà phát hiện. Thành ra mình trở về dòng nước linh hồn là trở về toàn diện con người đó, không có người phán xét và người bị phán xét nữa, không có người quan sát và đối tượng được quan sát nữa, mình chính là toàn thể con người đó. Thì cái này kêu là cái hiểu biết toàn diện. Thôi đại khái vậy nha, chút nữa chúng ta trở lại. Thành ra chúng ta thấy cái tưởng tri đó là chưa có ý chí, chỉ có sắc thân, sắc nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức thôi. Sống như bản năng, sống như nhân quả, chưa có một sự cải sửa. Rồi tới qua tới thức tri là bắt đầu có mạt na, tức là có ý chí để cải sửa. Và có ai là gia, hôm trước tôi đã giảng rồi, nhân quả với nghiệp khác nhau như thế nào. Thì hôm trước quý vị có nghe, nó nhớ rồi ha, tôi khỏi lập nữa, thời giờ nó không có đâu. Chúng ta còn có 4 thời nữa thôi. Thì 4 thời chúng ta còn nhiều việc lắm. Thì tôi chỉ lập lại những cái cũ thôi. Thành ra loài thú chưa có nghiệp. Hãy nó bệnh một cái rồi thì nó, tôi thấy con chó nó bệnh nó ra, nó nhai cỏ ọc ra hết. Còn hết thì sao? Chết. Có thế thôi. Còn con người với cõi trời không được vậy đâu. Hay người thì phải có chích thuốc nè, có uống thuốc ta nè, thuốc bắc nè, thuốc nam nè, thuốc tây nè, có chích nè, có dây ấn nè, có mổ xẻ nè, có cạo gió nè, đủ thứ hết. Thì cái đó là có nghiệp, tức là có một cái ý chí, có một sự tính toán, một cái so sánh, một cái để mà quyết định cải sửa những hành động mình. Thành ra kêu là người trời, kêu là nghiệp cảm duyên khởi, chuyển nghiệp. Có người sống người nhưng mà cái tâm là tâm thú, hoàn cảnh khổ quá chịu à, rồi nếu khổ quá nữa tự tử chết, thì đây không phải là con người, chưa có nghiệp. Thân thì thân người mà tâm là tâm thú. Tôi thấy ở tỉnh xá nhiều người vậy đó, đến rồi tôi giảng, cho nghe, tôi nói giờ cô coi như cô chết rồi, tại sao cô không chuyển nghiệp? Cái hột mình bát, cây mình bát mà cô muốn trái mạng cầu cô làm được. Mà cô gieo cái hột chanh mà 4 năm về trước, bây giờ có chanh con ngồi ôm cái chanh con người cô khóc, ích lợi gì? Đó là con thú chứ không phải người ta. Mà cô là người ta mà, thì cô có quyền đếm đường để người kia làm cho trái chanh trở nên ngon ngọt. Tôi nói làm sao sư? Tôi nói giới định tuệ và cái đó thôi. Cái này tôi không cứu cô được, mà Phật cũng không cứu cô được, mà chính cô phải cứu cô. Rồi cô phải thọ 5 giới, quy tam bảo, ăn chay tháng 10 ngày. Rồi cô niệm Phật mới từ 1 đến 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi niệm Phật, tới đây rồi thì cô chuyển nghiệp được. Còn niệm Phật đếm từ 1 đến 10 niệm Phật khỏi đếm, cô không chuyển nổi đâu. Cái định lực cô còn tạp niệm tùm lum hết. Chừng nào cái Phật nhập tâm rồi đó, trong đó nó chuyển ra thì không cái gì xen vô được hết. Thì giờ cô nếu chết là cô sanh về cõi trời liền, khỏi cần cái tha lực nào hết. Cái định lực rất mạnh. Còn niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến, cô tự lực không thể giảng sanh đâu, thì phải nhờ thêm 3 hộ niệm. Còn nếu cô phát nguyện nữa heo, tới giai đoạn thứ 3 rồi thì A Di Đà phải hiện thôi, bị cô cầu cứu một cách tha thiết. Còn nếu không phát nguyện thì cô tự lực sanh về cõi trời, còn về cõi Phật cô không thể tự lực được. Thì cõi đó là cõi của linh hồn, cõi của sát na, chứ không phải cõi của chu kỳ. Chu kỳ thì có không gian, có khoảng cách. Còn thế giới tịnh độ, thế giới của linh hồn thì không có không gian, hay là không gian bị quá giải vào thời gian. Thôi chúng ta hiểu cái đó ha, một chút nữa rồi chúng ta đi trở lại. Thì cái thức tri là cái cải sửa. Mà cải sửa của con người đó thì chưa có kinh nghiệm. Thành ra coi cái luật căn của sư trưởng rất hay. Sư trưởng nói người thì có nghiệp, có ý chí, mà chưa có ai là gia. Còn cõi trời nó có ai là gia, tức là có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức dồi dào. Là chúng ta để ý là chúng ta chỉ một người nào làm cái gì đó, họ làm nhiều khi 5-7 lần mới là thành công, thất bại hoài. Còn có người chúng ta chỉ một lần, người ta làm còn khéo hơn mình chỉ nữa. thì đây là cõi trời đấy. Cái kinh nghiệm kiến thức người ta rất là dồi dào. Thì chúng ta để ý chung quanh cái cuộc sống này, chúng ta biết người nào là cõi trời, người nào cõi người thôi. Thành ra quý vị mà trả bài cho tôi là tôi nghe có tôi biết người này có trình độ ở đâu. Còn đến thinh thì tôi đầu hàng thôi. Tôi không có nhìn rõ ai lại ra được. Thì tôi chỉ biết là phiến diện thôi. Nhưng mà đỡ đỡ biết được 50-60% cái hiểu biết của quý vị. Còn nếu mà tôi đi theo A-la-hán mà vào trong A-la-gia thì quý vị biết làm sao là tôi biết y chang như vậy. Thì hiểu như vậy, nhưng mà tôi chưa phải thánh quả thì thông cảm cho tôi. Thành ra cái thứ nhất đó là tưởng tri kêu là tà đạo, con đường sai lầm. Tà đây là sai lầm, nghĩa là không đưa tới giải thoát được. Còn chánh đạo là gì? Là con đường đúng đắn. Đúng đắn này của người trời, người này mới có thể qua đạo Phật được, chứ không phải chánh đạo là đạo Phật đó. Đạo Phật là thánh đạo, nghĩa là vượt lên tà chánh hết. Rồi cái chánh này chánh đối với tà, cái hạnh phúc của cõi trời là hạnh phúc đối với đau khổ. Còn đạo Phật không có hạnh phúc đối với đau khổ, mà nó vượt lên cả chánh tà. Nghĩa là ở trong chánh đạo cũng được, mà ở trong tà đạo cũng được. Họ không dính mắc vào chánh mà cũng không dính mắc vào tà, thì đây là đạo Phật. Còn chánh đạo này mà đi xuống tà đạo rồi thì bị dính mắc. Còn tà đạo này chịu cố gắng ở chánh đạo thì được cải sửa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Còn đạo Phật gần mực cũng vẫn sáng, mà gần đèn cũng vẫn sáng. Cái sáng tuyệt đối. Nhớ nhau, thành ra chúng ta phải đi. Cái cõi trời, cõi Phật khác nhau rất xa, mà vẫn giống nhau rất gần. Thì chúng ta nhìn cái dòng nước của cõi Phật với nhìn cái sóng ở trên dòng nước biển đó, thì chúng ta thấy cái sóng với dòng nước đó nói một là sai, mà nói hai là trật. Bởi vì rời cái sóng ra thì chúng ta không nhận được dòng nước biển. Còn bỏ cái dòng nước biển thì không có lượng sóng nào hết. Nhưng mà sóng có thể mất, còn dòng nước biển không bao giờ mất. Nếu mất thì toàn thể vũ trụ này không còn cái gì hết. Nên là chúng ta phải để ý cái đó. Cái xác thân này có thể chết, xác thân sống này á, có thể chết, nhưng cái dòng nước linh hồn ở trong cái xác thân này không bao giờ mất. Nhưng mà nên nhớ, linh hồn không phải như ngoại đạo định nghĩa nha, là một cái gì cố định bất biến. Cái này không có bất biến, nó đứng lặng nhưng mà chuyển biến. Thành ra trong di thức kêu là hằng chuyển như bậc lưu. Chuyển là thay đổi, hằng là liên tục, thay đổi liên tục vô lượng vô biên. Còn cái lượng sống đó là chuyển mà sao động, thay đổi mà lợi chao lao chao sao động. Thành ra có vô lượng hình tướng, có từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc, có tám cõi tất cả. Mà trong kinh thường đưa sáu cõi, bỏ cái trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Mà chúng ta thấy cõi trời dục giới, năm giới với cõi trời sắc giới là khó qua lắm. Sư trưởng cũng bỏ luôn, mà tôi thấy là quý vị còn chưa làm nổi, cư sĩ là không được. Tôi thấy có người ngâm giới suốt đời. Biết cái tám giới nó thuộc về người tu. Đầu phải đầu trọc, mặc áo nâu, không được ngồi ghế cao nằm giường rộng, không được nghe xe mất múa, được coi truyền hình, không được trang điểm, rội đầu xà bông thơm, sức dầu, sức út, dứt hết. Thì cái này nó khác với ngoài đời. Thành ra cái giới càng cao chừng nào giúp cho chúng ta bớt cái tiện nghi nhiều chừng đấy. Để chi vậy? Để có nhiều thời giờ để trở về nội tâm. Thành ra quý vị thấy hồi xưa người ta đắc quả rất nhiều. Chúng ta coi lại trong kinh của Đức Phật coi. Sáng đó không có ăn điểm tâm, trưa phải đi bát, hôm nào đi bát mới có ăn. Đi bát rồi kiếm chỗ vắng thanh tịnh, gốc cây ngồi đâu con, hoặc là về chỗ trụ. Ai bệnh hoạn yếu này đó thì người ta xuất thêm, rồi xong hết, ngày có bữa ngọ thôi. Rồi chiều đó thì tu thiền, rồi nghe Đức Phật thuyết pháp, tối suốt đêm thiền định hết. Thì chúng ta coi cái trú dạ lục thời của Đức Minh Đăng Quang, Khất Sĩ Minh Quang giống hết vậy thôi. Ai sống theo cái đó là đi tới gọi Niết Bàn. Đức sư trưởng giám đề mà, thời khắc biểu Niết Bàn, chứ không phải thời khắc biểu của người trời, mà thời khắc biểu đưa đến Niết Bàn. Có giới, có định, có tể. Đi bát, đụng cơm là giới. Phải có hạnh kiểm mới được. Định là khuya chiều sáng tới 3 thôi. Tệ là 3 giờ tới 4 giờ học chân lý. thì chúng ta thấy Huy Minh Quang mình đâu phải là bở. Ngài coi hết rồi, Ngài rửa mấy cái đó mà chúng ta coi lợi trong mà làm sáng chói khu đồng xa, khu sân bay bia gì đó, thì cũng giống hệt của sư trưởng thôi. Hợp lợi tranh với nhau, Sở Lợi Phát hỏi trước, hợp lợi bây giờ ai làm sáng chói khu rừng khu sâm biên này, thì mỗi vị đều đưa ý kiến hết. Thì Mục Kiền Liên nói người nào có thần thông để nhất là người đó làm sáng chói khu rừng, tức là làm đạo Phật sáng lãng. Thì ông gì có con thiên nhãn đó, thì nói con mắt thiên nhãn là làm sáng chói khu rừng. Còn tới mấy ông nào cũng lấy cái thành thông của mình. An An thì người nào là đa văn quảng kiến, người đó là sàm sáng tối khu rừng. Rồi tới Mục Kỳ Liên mới hỏi còn sư huynh sao. Sư huynh hỏi mà sư huynh chưa trả lời. Thì Xá Lợi Phất nói người nào mà trí tuệ đệ nhất đó làm sáng chói đạo Phật. Đâu có ai chịu thua ai, mới đi hỏi Đức Phật. Đức Phật mới đưa ra cái thời khắc biểu Niết Bàn giống như sư tổ. Đức Phật nói người nào làm sáng chói khu rừng theo Như Lai đó là ngồi thiền suốt đêm, tới sáng tới giờ quải bát vô đi bát, rồi về độ ngõ, rồi chiều đó mát nghe thuyết pháp, rồi khuya chiều sáng tu tịnh suốt, người đó làm sáng chói khu rừng cô sinh biệt, tức là làm phát huy sáng chói huy hoàng đạo Phật. Ông nào mà đi tới trí tuệ, đi tới đa văn quản lý mà không qua có đó được. Cái đó là con đường duy nhất, chỉ có một thôi. Con người giàu muốn tu thiền định, giàu muốn tu trí tuệ, giàu muốn tu tịnh độ, giàu muốn tu tứ niệm xứ, giàu muốn tu bát nhã, bất gì cũng phải qua con đường đó thôi. Rất là thanh tịnh, rất là thanh thản. Nhưng mà cái đó là cái điều kiện ắt có và đủ để qua trí tuệ, chứ nó không phải là trí tuệ. Chúng ta để ý Đức Phật bằng đầu mà đắc quả, Ngài thuyết pháp đầu tiên là thuyết cái gì? Thuyết về trung đạo của sắc thân. Rồi lúc làm thái tử thì thái quá, tới tu khổ hạnh thì nhịn đói thích chánh nhất, không đưa tới đạo quả. Cuối cùng ăn lại một bữa để giữ sắc thân này thôi, để có tiền dò đánh, để mà tham thiền. Và cuối cùng đi tới cái trung đạo của tâm, tức là gì? Tức là pháp thân thường trụ của Như Lai. Cuối cùng là cho kinh Đại Bát, Đại Bát Niết Bàn, là đưa tới trung quán pháp thân thường trụ của Như Lai. Đó là cái trung đạo của sắc, của tâm linh, tới quả Như Lai. Nhưng mà Như Lai nào cũng phải đi cái trung đạo của sắc thân trước, thành ra phải giữ giới cho kỹ, rồi sau thể nhập vào giới. Giới chính là Như Lai, Như Lai chính là giới, thì Như Lai không có giữ giới nữa. Cũng như mình làm thơ vậy, mình nếu mà người sơ cơ thì phải học dần bằng trắc, bằng bằng trắc trắc, bằng bằng trắc, phải lựa chọn từ chữ ghéo đọt, đọt ghéo từ chút. Mà nếu đẻo gọt rồi thì cái thơ đó là thơ con cốc, không có hay. Mà khi thơ đã nhập thần rồi, một người mà thơ tài ba đó, người thi sĩ thật sự, họ quên hết bằng trắc thôi. Mỗi lần làm một bài thơ phải cả tháng, cả tuần mới rồi, 2-3 ngày mới rồi. Bây giờ 5 khúc họ viết cả 100 bài thì bây giờ họ đâu có nhớ bằng cách gì nữa, nhưng 100 bài đó đều nằm trong dần bằng cách hết. Thì đây mới kêu là thi sĩ nhập thành. Thì Như Lai cũng vậy, Như Lai không có giữ giới. Thì chúng ta thấy là 5 giới, 8 giới, 5 giới là trời dục giới, 8 giới là trời sắc giới, 10 giới là trời vô sắc, và sa di 10 giới là phải hành tứ y pháp này. Minh Đăng Quang nha. Còn tăng thì 250 giới, ni thì 348 giới, đặc bà là hạn. Mà phải tu định á, nhờ cái này chúng ta mới qua thiền định được. Cái này là cái giới của thân đó, rồi mới qua cái tâm định của cõi trời, rồi mới quán xét của trời, cõi trời là vô thường vô ngã khổ đau. Rồi từ đó mới thấy rằng vô thường vô ngã khổ đau là không đúng, mới dọt qua vô thường vô ngã niết bàn tịch tịnh. Thì cái này phải qua cái giới, cái định, cái tuệ này dồn vô một. Tất cả giới định tuệ của người trời đều là cái giới của A-la-hán. Còn cái định A-la-hán là gì? Tức là cái dòng nước linh hồn. Thì nơi đó có giới, có định tuệ, người trời toàn là sống không à? Dối gạt không? Nhưng mà tất cả cái sống này đều phải nương vào cái dòng nước để phát hiện. thì cái định của A-la-hán là cái dòng nước. Còn cái tuệ của A-la-hán là từ giới định tuệ của người trời trực nhận, nhận lại cái dòng nước, cái nhận lại là cái trí tuệ của A-la-hán. Còn cái dòng nước linh hồn đó, cái định của A-la-hán, nó khác nhau rất nhiều. Thành ra tu theo trên cái lượng sống thì phải có giới, có định, có tuệ, ba cái khác nhau hoàn toàn, nhưng mà liên can một cách rất là chặt chẽ. Nếu giữ giới kỹ thì chúng ta sẽ được định. Muốn mà niệm Phật, muốn mà hít vô thở ra theo hơi thở mà không giữ giới, ngồi xuống mà nhớ tới ấy thì nó nhớ tới chuyện phá giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không thể định được. Thành ra nhờ giữ giới kỹ, thiền định rất dễ, đè nén rất dễ, tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu rất dễ. Mà nếu tập trung kỹ rồi nước bắt đầu yên lặng rồi thì tất nhiên cái diệu dụng của nước là cái huệ bắt đầu phát. Thì đây là cái thức trong sáng chứ không phải là bát nhã. Thức trong sáng là bắt đầu mới quán xét các pháp. Các pháp thì hiện tượng giới chứ đâu có thấy và có sát na được, đâu có thấy cái dòng nước biển được, mà chỉ thấy cái sóng thôi. Thì sóng nào cũng có hình, có tướng và ráp lại hết. Nhìn toàn thể vũ trụ từ sắc thân mình, từ cái nhà này, từ cái giảng đường, từ tỉnh xá, từ người ta, cây cỏ, đều có tướng hết và ráp lại. Mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, tim, can, tỳ, phế, thận. Mày có ráp thì sao? Nó rã. Thì sắc thân này 1 năm, 2 năm, 10 năm, 70 năm cũng phải rã. Cái nhà này giỏi lắm, năm, 70 năm, cả 100 năm cũng phải rã. Cái gì cũng thành thì trụ thời gian là hoài rồi không. Nhưng mà có một cái không thành trụ vậy không? Mà nếu mình không quán vậy là mình không dọt tới được. Quán vậy thì mới thấy vô thường, vô ngã, đều là khổ đau. Cái xác thân này là vô thường, nó không bền, quá khứ khác, hiện tại khác, vị lai khác. Vô ngã là nhiều cái ráp lại, không có một cái ngã riêng biệt. Mà mình muốn nó chân thường, muốn nó có ngã thì đau khổ. Nhưng mà có một cái chân thường, cái chân ngã, nói vậy có nghĩa là đạo Phật không có chân thường, chân ngã. Nhưng nó ở đâu? Đi tìm chỗ khác không có, ngay trong cái xác thân dòng nước, xác thân sống này sẽ có cái dòng nước nằm trong đó. Rồi bây giờ làm sao? Nếu làm sao là cái pháp môn nữa thì không có pháp môn nào đưa tới, pháp môn nào cũng dối gạt. Dầu là tịnh độ, dầu là thiền tông, dầu là tướng niệm xứ, dầu là minh sát tệ, dầu là di thức, dầu là pháp hoa, đều là dối gạt. Mà nếu không qua dối gạt này thì không sẽ nhận được. Đó, thì từ đó mới nhận thấy rằng không thể làm sao, không thể dùng pháp môn nữa, mà tất cả pháp môn này phải im bặt đi. Tức là dừng dính mắt vào pháp môn nữa. Thấy pháp môn là bốn đường ác, thấy bốn đường thiện, lặng lẽ nhìn nó thôi. Để cái diễn biến của pháp môn, mình đừng có đặt vấn đề, đừng có chấp nhận vấn đề. Thường thường trong cuộc sống ta đặt vấn đề, rồi chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề. Đặt vấn đề là một cái ngu. Cuộc đời tưởng nó không có vấn đề. Có sắc thân, có như con mắt, có sắc trần, có phát hiện nhãn thức. Cái đó là cái diễn biến tự nhiên. Nhưng mà thích thú nó, kẹt vào vấn đề. Nhàm chán nó, chống đối nó, kẹt vào vấn đề. Còn để nó diễn biến y như nó diễn biến, thì cái lặng lẽ nhìn diễn biến, cái lặng lẽ này chính là niết bàn. Không có pháp môn, không có tìm đâu hết. À, thì quý vị sẽ nhớ, thì cái đó là cái đạo Phật. Chỉ có Thái tử Si Đạt Ta 49 ngày ngồi dưới cội cây mới thấy được cái này. Mà thấy được này ra giảng thì cái truyền thống hồi xưa quen là tu là cải sửa, không cải sửa là không đến niết bàn được. Rồi nếu cải sửa là niết bàn, đó là niết bàn tưởng tượng, niết bàn dỗm thôi. Để rồi chúng ta sẽ đi đến cái chỗ đó, chúng ta sẽ đi sâu vào chỗ đó. Thành ra cái đầu đó chúng ta kêu là cải sửa, tức là thiện nghiệp. Mà đạo Phật thường nói bỏ cái xiềng sắt, xiềng cây, xiềng đồng, xiềng chì để qua cái xiềng vàng, xiềng kim cang, thì cũng vẫn là xiềng thôi. Thành ra cái thiện nghiệp vẫn là nghiệp. Nhưng mà thiện nghiệp thì hạnh phúc hơn, hạnh phúc đối với đau khổ. Rồi bây giờ làm sao thoát khỏi thiện nghiệp và ác nghiệp? Thì cái tư tưởng thường đặt cái chữ làm sao, mà làm sao thì không thoát được. Làm sao là tìm cái gì? Tìm cái pháp môn khác. Mà pháp môn khác thì vẫn là pháp môn. bỏ cái xiềng cây, xiềng đồng, xiềng chì rồi giờ kiếm cái xiềng, cái xiềng bạc. Một xiềng bạc thấy vậy rồi bỏ xiềng bạc xiếng xiềng vàng. Một xiềng vàng thấy cũng là xiềng, bỏ xiềng xiềng kiếm xiềng kim cương. Thì dầu là quý giá cách mấy vẫn là xiềng thôi. Tôi nói vậy bây giờ làm sao? Thường thường trước nó đặt cái chữ làm sao, đặt làm sao tức là đặt vấn đề. Mà chúng ta phải thấy vấn đề từ đâu mà có, cái đó là cái quan trọng. Vấn đề là do con mắt, do sắc trần phát hiện nhãn thức, rồi do lỗ tai, do duyên thinh trần phát hiện nhĩ thức. Thì chúng ta phải coi cái diễn biến, cái tiến trình của tư tưởng, là do duyên ý căn tiếp xúc với pháp trần mới sửa cái đó thành ý thức, rồi cõi trời mới sửa những cái cảm giác này thành cảm giác người trời, rào bên trong tỉnh sắc căn, rồi không chiếm hữu bên ngoài, rồi thì các ngõ người trời lại chiếm hữu bên trong, không sống như cái dục vọng ly dục nữa, thì lợi chiếm ở cái bên trong là cảm thọ, sống không cần đoàn thực mà xúc thực, mà xúc thực vẫn là ăn thôi. Thì bây giờ bỏ đoàn thực, bỏ xúc thực nữa, thì lên tư niệm thực, tức là sống bằng tư tưởng, không sắc thân, không cảm giác. Thì tư niệm thực vẫn là tư niệm, ăn bằng tư tưởng thì tư tưởng cũng là hình thức, cái hình của đau khổ thôi, nhưng mà cao hơn. Thành ra đặt cái chữ làm sao là kẹt. Mà từ xưa giờ có truyền thống là tu phải làm sao, để làm sao thì có vô lượng pháp môn để đối trị vô lượng phiền não, vô lượng đau khổ. Hãy có một vô lượng bệnh thì phải có vô lượng thuốc. Mà nếu bệnh không có thì thuốc dục bỏ luôn, thuốc thành bệnh. Thành ở đây chỉ có Thái tử Lạc Ta sau khi đến cõi trời phi tưởng rồi này, thấy một cái vô lý, nhưng mà ngài tìm không ra. Rồi đi quốc đầu Lâm Phất A-la-la nói tôi là cao nhất, là phi tưởng, là thấy pháp thân trường trụ Như Lai, là không ai bằng tôi nữa đâu. Mà thật sự đâu có ai cao bằng nữa. Pháp thân Như Lai là cao nhất rồi. Nhưng mà pháp thân Như Lai do tư tưởng tạo ra. Cái này nữa sau cái thời giờ chúng ta giảng về không vô biên, tứ không, hư không vô biên, tức là mặt na, tư tưởng tạo cái mặt na giả. Rồi thức vô biên ở A-lại-da, tư tưởng tạo cái A-lại-da giả. Rồi tới vô sử xứ là Niết bàn tịch tỉnh A-la-hán mới tạo A-la-hán giả. Rồi tới pháp thân trường trụ là phi tưởng, phi phi tưởng, cõi này cao nhất, mới tạo ra cái pháp thân trường trụ Như Lai giả. Cái này nữa chúng ta giảng lại kỹ, đây chỉ nói sơ thôi, để mà chúng ta tóm cái đại khái, đại cương. Thì chúng ta thấy đã tư tưởng rồi thì phải có không gian, có thời gian, thì phải có thành trụ quả không. Còn cái mạt na, chúng ta nên nhớ mạt na là khó hiểu đấy. Mạt na đó thì chúng ta thấy là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì chúng ta dễ nhận rồi, nó sanh diệt, chu kỳ, thành trụ quái không. Tới cái ý thức là cái tư tưởng thì chúng ta thấy cũng là quái không, dễ nhận. Còn tới cái mạt na là khó nhất. Cái mạt na nó đứng hai chân. Lúc mà nó tống vô ai lại ra đó thì nó biến thành sát na. Còn khi nó sao động đó thì nó biến thành sóng chu kỳ. Mà cái sóng đầu tiên của nó là hư không vô biên. Thì chúng ta thấy khó hiểu. Chính ông Einstein là người Đức đó, ông tìm ra cái này, thành ra mới có thế giới của nguyên tử. Trước kia ngày thế kỷ thứ 18, 17 là người ta không tin đạo Phật. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, nói dốc. Khoa học không chấp nhận. Tới Einstein ông tìm ra cái định luật tương đối E bằng MC bình phương. Thì cái sắc tức thì không là E tức là energy, là năng lực, tức là không. Còn M đó là mass, tức là vật chất, nhân cho tốc độ ánh sáng 300.000 km một giây, bình phương lên nữa. Thành ra một cái vật chất 1 gram nhỏ vậy đó, khi mà phá tan nó ra rồi thì nó có thể biến thành năng lực hàng tỷ tỷ năng lực, tức là nó phá hoại hàng 30-40 cây số. Thì cái bom đầu tiên đó của ông Hitler đó, mà do ông Einstein này tìm ra cái công thức đó, Khi bỏ Nhật Bổn rồi nó tàn sát tới 30-40 cây số, một trái bom nhỏ xíu này. Thành ra hai trái xuống rồi Nhật Bổn đầu hàng vô điều kiện, tức là đầu hàng mà không có đòi hỏi cái gì được hết. Chết quá xá, một trái bom chết mấy trăm ngàn người, trái bom nhỏ xíu vậy. Cái đó là do cái định luật tương đối mà chính Đức Phật đã nói từ xưa rồi. Thì ông Einstein là ông tìm thấy ví dụ nước đi, là H2O, hydro và oxy, chúng ta kêu là khinh khí dưỡng khí. Khinh khí thì có một điện tử dương và một điện tử âm. Điện tử dương nằm bên trong, điện tử âm ở ngoài bao bọc lấy điện tử dương. Thì thường thường dương là người nam mà âm là người nữ đấy. Anh đó muốn cho người nam đừng có bay xa thì bắt đầu cưới vợ thì bà vợ sẽ giữ ông lại. Thì cái này cũng vậy, âm điện tử nằm ở ngoài. Còn oxy đó là 16 điện tử dương, 16 điện tử âm. 16 điện tử dương nằm bên trong, 16 điện tử âm nằm ở ngoài. Thành ra nếu lấy hydro mà bắn vô 15 điện tử âm, điện tử dương nữa thì hydro biến thành oxy. Chúng ta thấy là thế giới bây giờ nó thành lập. Thế giới này là thế giới có thần thông, không có thật, không có thật. Rồi bây giờ vàng thì 180 điện tử dương, 180 điện tử âm. Cái nào càng nhiều điện tử chừng nào, cái đó càng quý giá chừng ấy, bị nó cứng chắc và nó bền bỉ. Còn bạc là 108 điện tử âm, 108 điện tử dương. Hồi đó tôi học đó thì tôi nhớ một số để cho không nhớ hết. Còn đồng đó là 64 điện tử âm, 64 điện tử dương. Thì bây giờ muốn biến cái đồng mà thành vàng, hay muốn biến cái hydro thành vàng thì thêm 179 điện tử âm vô nữa thì lập tức khinh khí biến thành vàng liền. Thành ra thế giới cực lạc A Di Đà là thế giới tưởng tượng vẫn có như thường. Nếu chúng ta làm thì vẫn có như thường. Nhưng mà khoa học tại sao không làm? Vì khoa học đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm kia là mấy địa tiên phải dùng cái cơ khí để mà tạo những tia sáng laser hay tia sáng X đó mới là tạo nó được. Còn mấy ông tiên mà thiên tiên hay đại giác kim tiên đó, người ta dùng cái tư tưởng người ta với cái chú, ta kêu là chú á. Nắng mồ tâm ẩn đa mẫu đà nắm bắt ra để hạ đa xá, người ta dùng cái trẹo 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 của âm thanh, người ta bắn cái điện tử đó. Thành ra ta có thể bắn điện tử hydro này thêm 79 điện tử âm dương vô, hydro biến thành vàng. Rồi hay ông nói vậy thì có thể bắn hết điện tử ra. Điện tử âm thì nó lạnh, điện tử dương thì nó nóng. Bây giờ bắn hết điện tử âm ra, lấy điện tử dương này đúc vô trong cái bạch kim. Bạch kim nó giữ cho không cho nổ, không cho phát ra. Thì mình lấy cái bạch kim nó chừng 1 gram thôi. Mình để bắn cái điện tử âm ra, lấy điện tử dương đúc vô đó. Hàng tỷ tỷ điện tử dương nó rất nhỏ. Nó bằng 1/2000 của điện tử âm thôi. Nó nhỏ xíu. Nhưng mà nó nóng vô cùng. Đó thì đút vô trong trái bom đó rồi đó thì 1 gram đó thì nó bắn ra thành cái năng lực đó. Thành ra 1 gram nhỏ điện tử đó thì nó có thể chứa hàng tỷ tỷ điện tử dương. Nó gom vô nhỏ xíu lại trong một cái trọng lượng nhỏ vậy. Thành ra khi bỏ xuống rồi đó, nó nổ ra rồi thì hàng tỷ tỷ điện tử đó nó phát ra. Nó đi khắp nơi, nó đi tới 30-40 cây số. Mà hồi xưa đó bây giờ đi còn mấy trăm mấy ngàn cây số đấy. Tức là trái bom xuống rồi có thể giết hàng ngàn cây số người. Người và cỏ cây tiêu tan hết. Bởi vì theo Đông Y đó thì âm dương là cái nguyên nhân của trời đất, âm dương là cái nguyên nhân của bệnh. Thành ra ô sao bà ông nắm được cái đó, thì con người ông không có trị bệnh. Mà cơ thể nó tự trị lấy. Mà cơ thể mất quân bình âm dương thì bệnh bây giờ mình tạo cái quân bình âm dương cho nó tự trị lấy. Thì khoa học bây giờ công nhận cái đó là đúng. Vì nó tự trị lấy, nó biết cái liều lượng khi hết bệnh rồi thôi. Còn mình uống thuốc tây nhiều khi mạnh quá, hết bệnh này cái nó qua bệnh khác. Vì mình đi quá mạnh, không ai bằng cái cơ thể của mình hết. Chúng ta cái ý khi mình bị cái ghẻ chốc này kia đó, mình ăn quân bình âm dương rồi, cái ghẻ nó tự lành lại thôi. Mà khi mất quân bình rồi, nó không lấy lại quân bình được đó, thì sao? Thì chết, thì là chết thôi. Hay là con người chết rồi quân bình dương mất nhiều quá, cơ thể nó tự lấy lại không được. Thì mình phải thêm cái gạo lứt mứa mè số 7 để cho quân bình lại, rồi cơ thể nó tự trị bệnh lấy. Thì tôi coi cái đó tôi không nhận nó sao vai. Thành ra tôi giờ tôi trị đa số là theo phương pháp cổ truyền của người xưa. Chẳng hạn như con mắt tôi đó, tôi bị kéo mây. Thì tôi đi bác sĩ nói được sư ơi, cái mây này nó còn non lắm. Sư để vài tháng hay vài năm nữa, khi nó già nó kéo gần tới trồng đen rồi, vì trồng đen mới là không thấy. Bây giờ nó còn non lắm. Chừng vài năm nữa rồi sư đến rồi tôi sẽ lột cái mây này. Thì tôi về tôi nói cha lột thì nó cũng kéo lại thôi. Tôi về tôi coi sao va, tôi nói nhỏ nước muối. Hồi xưa thì muối không à. Mà phải thử, tức là một cái muỗng ăn canh đó, tức là ba muỗng cà phê đó, pha nửa lít nước, rồi nấu cho sôi, rồi lấy bông gòn đó lật lại cho thật sạch, rồi nhỏ vô trong đó một ngày ba lần, lần chừng hai ba giọt thôi. Tôi nhỏ đâu tháng mấy tôi đem kiến tôi coi cái mây nó mất tiêu hồi nào, không ai. Rồi sau bây giờ tôi nhỏ hai lần thôi, trước khi ngủ sau khi thức, thì con mắt không bao giờ trở lại nữa. Mà con mắt rất là đen, và ánh sáng tôi bây giờ có 0.75 độ thôi, tức là chưa tới một độ nữa. Thì chúng ta thấy hay, cái ngồi thiền nó giúp già cái trị với con mắt. Rồi sau tôi bị lỗ mũi, bị mổ cái lỗ mũi nữa, mũi bị xoang mũi, nó có mũ trong đó. Thì đi lên trên Sài Gòn mổ xong rồi về, ông bác sĩ nói tái phát đấy, nếu sữa ăn không cự. Thì lâu lâu một hai năm khi mà nó hơi thúi thúi có mùi, sư lên đây phải mổ lại. Tôi nghe tôi hết hồn, giờ coi sao ba nó nhỏ nước muối. Thì tôi thấy nước muối cũng là nước muối của con mắt thôi, nhỏ lỗ mũi luôn. Từ nhỏ tới bây giờ mười mấy năm không tái phát, nó diệt hết vi trùng trong đó. Rồi bây giờ tới cái lỗ tai già nó lùng bùng nữa, nó muốn ngoại hết. Thì đi bác sĩ coi, bác sĩ nó cũng có chị sư lớn tuổi rồi, kệ nó điếc thì chịu thôi. Chứ sư mổ ra nữa nó kẹt lắm, cái lỗ tai mổ nó khó lắm. Thì tôi về không biết làm sao. Thì coi Java nói cũng trị nước muối. Cũng nước muối thôi. Thì tôi thấy nước muối cũng 3 độ tới 5 độ, rồi tôi không biết làm sao mà nhỏ nước muối vô lỗ tai. Sao là ngồi suy nghĩ rồi nãy giờ lấy cái đầu bông gòn đó, mình ta có hai đầu bông gòn đó, mình nhúng nước muối mình lấy từ nhỏ mắt mình nhỏ lên trên đó, rồi mình thục lỗ tai mình giấy nó thiệt giấy hết trời. Nó hết lần buồn hết gì hết. Nhưng một ngày phải làm một lần, và hai ba ngày làm lần, tôi làm mỗi ngày, có khi quên mình đủ thứ rồi. Giờ già cái căn nào nó cũng hư hết đó. Rồi tôi bị cái bướu cổ nữa, trời ơi, đi nói chuyện nhiều quá, già hàm quá nên xanh cái cục là tròn do như cái hột gà. Thì đi bác sĩ, tôi khạc một cái ra cục máu, thì đi bác sĩ coi máu, bác sĩ nói sư bị phổi, lũng phổi. Bác sĩ ổn lắm. Bác sĩ nói giờ không tin rồi, đi chụp hình đi. Bác sĩ Hồng á, chụp hình cái hình thì trong sạch cái phổi tốt lành. Tôi đeo ổng coi, nói vậy thì sư đi gọi kiến lại, để chụp hình rồi còn biểu đổi kiến nữa. Rồi kiến cũng tốt lành. Ông nói sư đi thử đàm cũng tốt. Sư đi thử máu, trời ơi thử máu cũng tốt. Ông nói bí rồi, ông biết cái này là cái bệnh gì. Vì sao bị bác sĩ chuyên khoa, ông nói sư bị cái cuốn họng. Sư có mục ở trong đó, giờ nó bể cái mục nó ra máu, sư khạc ra cục máu này không phải là phổi, mà máu này là máu của cuốn phổi. Sư đi qua bệnh viện Hồng Bàng á, kêu nó cắt cái đó ra đi thử, nếu mà bướu lành nó mới bắt đầu ra thì sư mổ được, nhưng mà hai ba năm cũng trở lại thôi. Còn nếu mà sư đi nó di căn rồi đó thì sư chịu ra chết chứ không có. Để nó đi căn tùm lum hết rồi thì sư chịu chết thôi. Tôi nghe tôi nói thôi, không đi coi cái gì hết á, về trị ơn thôi. Thì tôi kiếm trong sách đồ sơ qua, nó ngậm trên muối là hết. Cũng muối thôi. Thì tôi trong tỉnh xá có cái chanh muối mười mấy năm. Trước khi ngủ cắt cái chanh muối làm 8. Cái muối này chắc làm 4 rồi cắt trở lại làm 8. Ngậm một cái đó ngủ luôn tới sáng. Tôi ngậm có một tháng mấy hết trơn. Cái hột chân gà này nó lặn mất tiêu luôn. Cái đó là của ông bà chúng ta 6-7 ngàn năm về trước á. Cái gì cũng muối thôi. Mình thấy là rất hay. Bây giờ chúng ta trở lại. Tôi thì nhiều chuyện lắm. Để rồi nói tùm lum. Bây giờ quý vị biết cái tịnh sắc căn, cái thiện nghiệp với cái ác nghiệp rồi ha. Thành ra mình sống đừng có chiếm hữu bên ngoài nữa. Ghiền cà phê, thuốc lá, ghiền sữa, ghiền bất cứ cái gì. Ăn đồ ăn ngon, thích bột ngọt. Có người không có bột ngọt không ăn nha. Thì cái đó thuộc vào bốn đường ác đây. Ăn thì ăn mà nhớ đừng có dính mắt. Đừng dính mắt thì ăn cũng như không. Mà nên nhớ đừng dính mắt là đừng dính mắt bên ngoài, phải quả nhập lưu đấy. Tức là đừng dính mắt vào bốn đường ác. Còn người trời đã chạy trốn đó để thăng hoa lên. Thành ra nhập lưu với người trời giống hệt. thành ra nhập lưu phải sanh về cõi người trời 7 lần. 7 lần là bài hay đó, người trời là có gia đình, có vợ, có con đấy. Còn nhất vãng lai đó thì thấy rõ cái cảm giác và tư tưởng của người trời. Còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thấy không rõ, cho nên chạy trốn bỏ nó, nhập vào thiền định. Cái kia là diệt năm triền cái, cái này là dứt năm triền cái. Diệt năm triền cái là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, rồi thăng lên niệm Phật khỏi đếm mà khỏi cần niệm Phật, rồi chìm đắm trạng thái ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Cái định lực rất là yếu. Thì chúng ta nên nhớ cõi người trời đó có 7 cõi tất cả. Cõi người là 1 cõi, cõi trời dục giới là 6 cõi, là 7. Còn cõi trời sắc giới này nó có tới 18 cõi. Cõi trời sơ thiền 3, cõi trời nhị thiền 3, cõi trời tam thiền 3 là 9. Cõi trời tứ thiền 9 nữa là 18 cõi. Thì sơ thiền đó phải tầm sát hỷ lạc tịnh định xả, kéo 3 cái này, 5 cái này nhập vô 1 được. Cái định lực rất là mạnh. Thành ra dứt hẳn 5 triền cái, cái kia là chưa dứt, đang đè nén 5 triền cái. Rồi tới nhị thiền không cần tầm sát, đi muốn niệm Phật là có tiếng niệm Phật, rồi chìm đắm trạng thái niệm Phật này, ra khỏi trạng thái chìm đắm. Rồi tới tam thiền là không cần, cái đó kêu là định sanh hỷ lạc đấy. Bây giờ bỏ luôn cái hỷ nữa, chìm đắm trong cái lạc, nghĩa là thân lạc, tâm lạc. Còn nhị thiền là thân an mà tâm hỷ, hỷ mà kéo dài nữa qua lạc. Bây giờ không, bỏ luôn cái hỷ, chìm đắm trạng thái đó tới mất thân. Rồi tới tứ thiền ra khỏi trạng thái đó, có sát thân, có cảm giác mà không dính mắc vào sát thân cảm giác. Ghê chưa? Mà không dính mắc là do đè nén, do chạy trốn, do quán xét để đè nó xuống. Còn bất lai không dính mắc là thấy rõ, hai cái giống hệt nhau. Thành ra bất lai phải trở về khỏi tứ thiền sắc giới 1 lần mới đi tới A-la-hán. Mà tứ thiền sắc giới trong đó có 9 cõi, có 4 cõi của ngoại đạo, tức là tu mà không thấy rõ, thì do đó mới qua tứ không. Thì đây là nó khác với cái tứ niệm xứ của đạo Phật, là chuyên về pháp hóa nhiều hơn là chỉ. Cái này chuyên về chỉ định nhiều hơn, thành ra lọt vào mê hồng trần. Thành ra bất lai còn phải trở lại tứ thiền của sắc giới 1 lần, rồi đi tới A-la-hán luôn, không có đi đường tẻ. Còn đi đường tẻ thì vẫn trở ra được như thường, bởi vì cái thức, cái trí tuệ họ rất là trong sáng. Bất lai 3/4 trí tuệ, còn có 1/4 tư tưởng thôi. Rồi quý vị hiểu rồi ha, đó là xong. Bây giờ qua tới cái thứ 3, 4 tiểu thánh là vô niệm, tức là thắng nghĩa căn của 3 thánh đầu. Thì chúng ta biết rồi, cái đây là không có căn nữa, tức là cái dòng nước thần thức, dòng nước linh hồn, thì nó đâu có không gian, nó là cái vô lượng vô biên. Chúng ta xuống ở ngoài biển, chúng ta coi cái dòng nước biển thì vô lượng vô biên, còn cái sóng biển đó thì nó hữu lượng hữu biên. Vô số sóng biển, sóng của địa ngục, sóng ngạ quỷ, sóng súc sanh, sóng Atula, sóng người, trời dục giới, tất cả chỉ là lượng sóng thôi. Mà tất cả lượng sóng này đều nương vào cái dòng nước linh hồn để phát hiện. Mà dòng nước linh hồn đó của quý vị với của tôi, nói là một là sai, mà nói là hai là trật. Đạo Phật phải để ý chỗ đó. Nếu nói về dòng nước linh hồn đó thì chúng ta bằng nhau hết, Như Lai cũng bằng nữa thôi. Nhưng mà nói về cái mờ mờ ở trong dòng nước đó, tức là chủng tử dưới hình thức năng lực. Thì như nãy tôi nói đó, thí dụ như là ông Einstein tìm ra cái định lực tương đối đó, thì khi mà ông phá vỡ cái điện tử cuối cùng, lấy hydro đó, bắn bỏ cái điện tử đó, thì nó biến mất. Mà biến mất ông kêu là năng lực. Rồi một chút xíu nó trở lại điện chủng tử nữa. Rồi khi ông phá vỡ nó biến mất, chút xíu nó trở lại chủng tử nữa. Thì biến mất ông không biết kêu là cái gì, ông kêu đó là năng lực. Thì duy thức đã nói là cái đó chưa phải năng lực đâu, đó là năng lực của cảm giác. Vì mấy ông địa tiên này tới đó là hết rồi. Còn mấy ông thiên tiên đó, cái đại giác kim tiên, tức là các cõi trời sắc giới vô sắc đó, thì ta ngồi thiền ta thấy được. Thành ra cõi người trời là không thấy được cái này, không hiểu được cái mà cái cảm giác. Còn tới trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ta thấy được cái cảm giác này. Thì năng này ta thấy khi mà vật chất mất đó, nó biến thành cảm giác, tức là thọ quẩn. Rồi khi họ phá vỡ cái thọ quẩn này, nó biến mất, thành ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sắc giới, kêu nó là năng lực. Nhưng mà qua tới tứ không rồi thấy không phải năng lực đâu, nó biến thành tư tưởng đấy. Chúng ta thấy ghi gốm vậy đó. Tôi tới nhập lưu là chỉ biết được cái xác thân này đó là năng lực của cảm giác, còn cảm giác nhập lưu không biết được. Nhất giản lai biết được cái cảm giác, tới bất lai mới dứt hẳn cái cảm giác của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Rồi tới tứ thiền thì qua cái tư tưởng, các ngài không thấy tư tưởng là cái gì, các ngài cho tư tưởng là chân như. Chân như nhỏ có chân như lớn, thành ra cái này bất lai cũng chịu thua, chỉ có A-la-hán mới thấy rõ thôi. Thì cái này sau chúng ta trở bài kinh số 6 chúng ta giảng kỹ hơn. Nó thành ra ở đây cái thắng nghĩa căn, thắng là gì? Thắng là vượt lên. Nghĩa là cái định nghĩa danh từ, cái giải thích, cái này cái giải thích vượt lên tất cả giải thích. Nghĩa là không thể giải thích được.